Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 24 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB.
Đêm Noel năm 1972 trong ký ức của cựu thanh niên xung phong Lê Thị Trinh.
Để hạn chế tai nạn giao thông, bản thân mỗi người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy tắc về an toàn giao thông, đặc biệt không vượt đèn đỏ vì bất kỳ lý do gì. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 23 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện thành thị nhằm sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phân tích đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, triển khai kế hoạch cải thiện nâng cao các chỉ số năm 2020. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Sau tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai toàn diện ở cả 6 nội dung. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp cho cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch tăng. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thường xuyên. Thủ tục hành chính của các sở ngành được công bố kịp thời. Ứng dụng giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử ngày càng tăng. Xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Thái Nguyên xếp vị trí 14 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2018. Hội nghị cũng đưa ra các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số trong thời gian tới như tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm cơ chế một cửa liên thông tại các đơn vị, địa phương, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ngành, huyện, thành thị cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng vào những chỉ số còn thấp, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện và có các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
Sáng 23 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, đoạn qua địa bàn các phường Trung Thành, Phú Xá. Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho các phòng ban đơn vị liên quan phối hợp với ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa thiết thực của công trình, làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khẩn trương xây dựng các khu tái định cư đường Việt Bắc để sớm ổn định đời sống cho nhân dân tại khu vực. Đối với hạng mục công trình thuộc dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, gồm nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xây dựng cầu Mo Linh 1, Mo Linh 2, nâng cấp cầu Đán, mở rộng trường mầm non Hương Sơn, nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng, cũng đã được đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Ủy ban nhân dân thành phố giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án.
Chiều ngày 23 tháng 7, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn lần thứ 18 và bầu chức danh Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên khóa 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Hội nghị đã thông qua kết quả triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố, trong đó nhấn mạnh đến nâng cao chất lượng tổ chức đoàn ở các cấp, tăng cường bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiến hành thảo luận, thống nhất cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn nhân sự kiện toàn chức danh Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên khóa 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên được bầu giữ chức danh Bí thư Thành đoàn khóa 16, nhiệm kỳ 2017-2022.
Tối 24 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Thái Nguyên ngàn trái tim hồng và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 8 năm 2020 được tổ chức tại 42 tỉnh, thành phố, diễn ra trong thời gian từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 2 tháng 8 năm 2020 với mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 80.000 đơn vị máu. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong hơn 12 năm qua, đã vận động và tiếp nhận gần 182.000 đơn vị máu. Tỷ lệ dân số hiến máu tăng từ 0,45% năm 2008 lên hơn 2% năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức 36 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 14.000 đơn vị máu. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc chủ động nguồn máu sạch, kịp thời đáp ứng tình trạng thiếu máu để điều trị, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Thái Nguyên tham gia chương trình Hành trình đỏ, với mục tiêu tuyên truyền cho khoảng 15.000 lượt người và vận động trên 1.500 người đăng ký hiến máu và phấn đấu trong ngày hội hiến máu hưởng ứng Hành trình đỏ, tiếp nhận được trên 1.150 đơn vị máu an toàn. Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam của tỉnh Thái Nguyên cho 23 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2019, tôn vinh 50 tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Thái Nguyên năm 2020.
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, trong hai ngày 23 và 24 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đến thăm và tặng quà chiến mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố. Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần của các mẹ, đồng thời chúc các mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe để luôn là những tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tặng các mẹ những phần quà ý nghĩa với tổng trị giá 2,7 triệu đồng nhằm bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam anh hùng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Nhằm tri ân các gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, ngày 23 tháng 7, Đoàn phường Túc Duyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tại chương trình, các bác sĩ trẻ là đoàn viên thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 120 người là thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin, gia đình có công với cách mạng, mẹ liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống trên địa bàn phường. Tặng quà cho 7 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá 300.000 đồng một suất. Tổng giá trị của chương trình là trên 12 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn thanh niên của hai đơn vị còn đến tận nhà để khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các mẹ liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh có sức khỏe yếu. Được biết, toàn bộ kinh phí trên do đoàn thanh niên của hai đơn vị tham gia đóng góp cũng như kêu gọi sự ủng hộ của một số cá nhân đơn vị trên địa bàn. Cùng với hoạt động ý nghĩa trên, đoàn thanh niên phường Túc Duyên còn tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh và trang trí đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, may mắn sống sót sau trận dội bom B-52 xuống ga Lưu Xá của Đế quốc Mỹ vào đêm Noel năm 1972. Trong ký ức của người cựu đội viên thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, Lê Thị Trinh năm nào, vẫn nhớ như in khoảnh khắc những người đồng đội của mình ngã xuống, bị vùi lấp trong đất đá, mãi mãi ra đi trong đêm tối, không có ngày trở về. Bài viết của cộng tác viên Minh Tâm.
Trong cái ngày 24 tháng 12, chúng tôi được huy động đi đến một điểm là ở ga Quán Triều, hai là ga Lưu Xá. Trong hai cái cảng cạn đấy thì chúng tôi là thực hiện về cái việc là vận chuyển hàng quân sự. Khi chúng tôi chuẩn bị nghỉ để ăn cơm chiều thì máy bay B-52 đến thả bom, giải thảm. Thì trong khi đó thì anh chị em trong đơn vị là chưa được ăn uống gì cả, thì núp vào hầm trú ẩn. Trong đêm tối máy bay thả bom xuống thì bịt hết cửa hầm địa đạo. Anh em chị em trong hầm kêu gào bên ngoài tìm với các đồng đội của mình. Thì trong đêm tối như thế thì không thể là định hướng được cái gì. Phải nói là một cái trận B-52 kinh hoàng không thể tưởng tượng được. Thời khắc đó thì nói chung là vẫn bàng hoàng, không biết diễn tả làm sao để cho nó hết cái nỗi bàng hoàng ấy. Sau trận đấy thì đến sáng sau thì tôi lại tìm xác, bới xác đồng đội đưa vào trong dốc lim, mà cả một cái bãi rất chi rộng. Đồng đội nằm la liệt mà tim tôi không tài nào mà giữ được. Nhìn đồng đội coi như là không thể cầm được nước mắt mà cũng không thể khóc được nữa.
Đó là những ký ức về đêm Noel màu lửa năm 1972 không thể nào quên của cựu đội viên thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái Lê Thị Trinh, hiện đang sinh sống tại tổ 5 phường Tân Thịnh. Bà cho biết, trận dội bom B-52 xuống ga lưu xá của đế quốc Mỹ năm ấy thật kinh hoàng. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn bàng hoàng. Giây phút ấy, trái tim tôi như rỉ máu, đôi bàn chân quỵu xuống không thể đứng vững. Tôi muốn gào khóc, muốn hét lên mà không thể. Qua tìm hiểu được biết, tháng 2 năm 1972, cô gái trẻ Lê Thị Trinh mới tròn 16 tuổi, nhưng vì muốn được cống hiến cho Tổ quốc, cho đất nước, đã khai gian tuổi, lên đường nhập ngũ, đóng quân tại đại đội 912 ở xã Cao Ngạn. Tháng 6 cùng năm, đại đội 915 thuộc đội 91 Thanh niên xung phong Bắc Thái được thành lập. Bà Trinh được điều động về đại đội 915 cùng 101 cán bộ đội viên khác là con em dân tộc thiểu số của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Thời điểm đó, khi cảng Hải Phòng bị máy bay Mỹ phong tỏa, các kho trung chuyển hàng hóa trên tuyến giao thông từ Lạng Sơn về Hà Nội bị máy bay Mỹ đánh phá hết sức ác liệt, thì tuyến Lạng Sơn-Thái Nguyên-Hà Nội đã trở thành tuyến giao thông huyết mạch trung chuyển hàng hóa viện trợ của các nước bạn tiếp tế cho chiến trường miền Nam. Trong đó, ga lưu xá của thành phố Thái Nguyên và ga tu đồn Lạng Sơn đã trở thành hai cảng nổi của miền Bắc, hàng ngày tiếp nhận hàng nghìn tấn lương thực, hàng quân sự gửi vào tiền tuyến. Trong những năm tham gia thanh niên xung phong, bà Trinh không quản ngại gian khó, cùng với các anh chị trong đại đội 915 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, tham gia vận chuyển lương thực hàng hóa quốc phòng, đảm bảo giao thông thông suốt, kịp thời phục vụ cho chiến trường miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, có một phần đóng góp không nhỏ của bà, cũng như 101 cán bộ, đội viên, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Bà gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, con trai bỏ đi biệt tích, một mình phải nuôi hai cháu nội, nhưng bà Trinh vẫn luôn lạc quan, yêu đời, tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Với cương vị là Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Tân Thịnh, bà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Trong những ngày tháng 7 lịch sử, căn nhà nhỏ của bà luôn đón những người đồng đội đến thăm hỏi, động viên, ôn lại kỷ niệm những năm tháng tham gia thanh niên xung phong. Là người hàng xóm và cũng là hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Tân Thịnh, bà Nguyễn Thị Xếp cho biết.
Tôi thấy bà Trinh, bà cũng nhiệt tình. Vì có công việc thì hàng xóm, gọi là công to việc lớn thì là bà nhiệt tình giúp đỡ bà con. Công tác ở xã hội của bà cũng tham gia tốt. Là ai có việc gì mà khó khăn đưa ra để bà cùng giải quyết. Bà con, các chị em trong hội nó cũng tin tưởng. Đi đâu là mọi người đều quý trọng.
Mong ước lớn nhất của bà Trinh là xây dựng được một căn nhà mới, đủ che nắng, che mưa, để bà yên tâm công tác, làm thêm, nuôi hai cháu nội ăn học và vui tuổi già. Và niềm vui đã thực sự đến với ba bà cháu khi được ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ, kêu gọi các đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và thành viên chương trình thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho bà Trinh. Anh Tống Đình Sơn, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn giúp đỡ các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, phải biết luôn học tập với tinh thần dũng cảm của họ để vượt qua những khó khăn. Theo đó, ngày 22 tháng 7 vừa qua, tôi đã làm lễ khởi công với ngôi nhà nhân ái của cựu thanh niên xung phong cô Lê Thị Trinh, đã được chúng tôi phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh thực hiện. Với dự tính ban đầu là chúng tôi sẽ xây dựng một căn nhà cấp 4 với diện tích là 50m², tổng kinh phí là khoảng 100 triệu đồng và thời gian xây dựng là 3 tháng.
Được biết, cùng với việc chung tay xây dựng nhà cho cựu thanh niên xung phong Lê Thị Trinh, ban tổ chức chương trình Bữa Cơm Với Người Lạ cũng đang kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ thêm trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt để sau khi ngôi nhà hoàn thành sẽ trao tặng cho ba bà cháu. Và nhiều phần quà thiết thực dành tặng cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hòa bình lập lại, đất nước ta đang trên chặng đường đổi mới và phát triển. Nhưng ký ức hào hùng, oanh liệt của dân tộc Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước mãi mãi là bản hùng ca bất diệt. Đối với những thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong may mắn sống sót trở về, họ vẫn luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, vẫn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức đóng góp, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục An toàn giao thông số 2 tháng 7 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Tháng 7 xử lý 990 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Bài viết: Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, hiểm họa khôn lường.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát công khai, đồng thời phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như máy ảnh, máy quay phim, máy đo nồng độ cồn, máy ghi âm, qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về luật giao thông đường bộ. Tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tổ chức hơn 100 lượt tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện xử lý 990 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tức hơn 130 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 40 ô tô và 80 xe máy, thu nộp ngân sách trên 900 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm không cài quai 345 trường hợp vi phạm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông trên 130 trường hợp, nồng độ cồn vượt quá quy định 35 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định 40 trường hợp, v.v. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố sẽ tập trung xử lý các chủ phương tiện kinh doanh vận tải, lái xe vi phạm chở hàng quá trọng tải, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm các quy định về nồng độ cồn, chất ma túy, ô tô hết niên hạn sử dụng, người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm quy tắc giao thông, điều kiện về người điều khiển và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Thưa quý vị và các bạn, trong số những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông phải kể đến hành động thiếu ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông là không chấp hành tín hiệu đèn. Đặc biệt, việc không chấp hành tín hiệu đèn vàng dường như diễn ra ở hầu khắp tất cả các nút giao thông có tín hiệu đèn. Đang nói hành động tưởng như không có gì này lại tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường về tai nạn giao thông.
Hiện nay, người tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã quá quen thuộc với hình ảnh đèn tín hiệu tại các nút giao thông, điểm giao cắt nhiều luồng xe đi lại. Tuy nhiên, thời gian qua, ở các tuyến đường, các ngã tư có tín hiệu đèn giao thông, vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông không chấp hành tín hiệu đèn mà cố tình vượt đèn vàng, đèn đỏ. Đây là tình trạng đáng báo động cần phải được ngăn chặn kịp thời nhằm hạn chế những vụ tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Nghị định 100 quy định chung về hành vi vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng là hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông với mức phạt là như nhau. Cụ thể, đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, phạt tiền từ 600.000 đến 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng và từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng đến 3 tháng và từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn. Quy định xử phạt đã rõ ràng như vậy, nhưng không phải ai cũng có ý thức chấp hành. Anh Nguyễn Văn Thắng, phường Tân Thịnh nói.
Bình thường thì tôi đi nhiều khi trong công việc của tôi ấy, thì tôi đi vội vàng ấy, nhiều khi là đèn đỏ thì tôi cũng dừng. Đấy, cái đèn đỏ tôi dừng, nhưng mà nhiều khi là đi là đèn vàng tôi thấy là tín hiệu gần hết rồi. Đấy có nghĩa là đèn đỏ sắp đến đèn đỏ có tín hiệu đèn vàng ấy, thì nhiều khi là tôi cứ thế tôi đi thôi.
Theo thống kê của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, chỉ tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7, đã có 134 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn bị xử lý. Các vi phạm chủ yếu là khi thấy đèn xanh còn một giây hoặc đã chuyển sang đèn vàng thay vì dừng xe trước vạch sơn, nhiều người điều khiển phương tiện cố tăng ga để vượt hay cố tình vượt đèn đỏ khi không thấy có lực lượng chức năng tuần tra. Để biện minh cho hành vi vượt đèn vàng, đèn đỏ, họ thường lấy lý do như đang rất vội, bị muộn giờ làm hoặc có việc gấp. Hay có nhiều người cho rằng vào những thời điểm trời mưa, những lúc vắng người không có lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nên không cần chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Hành vi này lặp đi lặp lại thường xuyên, trở thành một thói quen xấu và ăn sâu vào trong ý thức của nhiều người tham gia giao thông. Tuy nhiên, chỉ vì muốn nhanh một giây, nhiều người đã phải trả giá bằng cả tương lai, tính mạng của mình. Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Nga, phường Quang Trung cho biết.
Tôi thấy là giờ tham gia giao thông ở ngoài đường ấy là đa phần là mọi người dừng đèn đỏ. Đến cái chỗ mà đèn đỏ nó chuẩn bị sang đèn xanh thì chỉ còn mấy giây nữa thôi. Đấy là mọi người đã vượt đi luôn rồi, chứ không đợi là nó hết cái đèn đỏ rồi mới chuyển sang đèn xanh rồi bắt đầu mới đi. Dừng đèn vàng thì một số người thì thấy đèn vàng thì chuẩn bị sang đèn đỏ là mình dừng. Đấy thì nhưng mà cứ cố phóng, nên là nhiều trường hợp là cũng bị xảy ra tai nạn.
Nhiều người có tâm lý đèn vàng chứ chưa đỏ, vượt nhanh kẻo lỡ, mà không biết rằng chính việc làm này không những vi phạm giao thông mà còn làm mất an toàn giao thông cho chính mình và những người khác. Và thực tế, không ít lần những hành vi này đã gây ra tai nạn thương tâm. Vì vậy, để hạn chế tai nạn giao thông, bản thân mỗi người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy tắc về an toàn giao thông, đặc biệt không vượt đèn đỏ vì bất kỳ lý do gì, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng thời thể hiện ý thức tham gia giao thông một cách có văn hóa. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 24 ngày 25 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Xuất phát từ mong muốn tất cả trẻ em và người dân Việt Nam đều được sử dụng nguồn sữa non thơm ngon bổ dưỡng. Vì thế, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu sữa và dinh dưỡng quốc tế Natromark đã sản xuất ra các dòng sản phẩm sữa non đảm bảo cung cấp hàm lượng dinh dưỡng cần thiết cho mọi đối tượng trong từng độ tuổi. Sữa non Natromark là sản phẩm duy nhất trên thị trường có hàm lượng sữa non cao 5g trên 100g, được nhập khẩu nguyên liệu trực tiếp từ New Zealand. Sản phẩm được các chuyên gia y tế, chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành nghiên cứu phù hợp cho trẻ sơ sinh, trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi, mẹ đang mang thai và cho con bú, trẻ em phụ nữ muốn làm đẹp, đặc biệt cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, huyết áp, tim mạch, v.v. Sản phẩm đã qua các quy trình sản xuất khắt khe, đảm bảo độ an toàn cao theo tiêu chuẩn GMP, trở thành một trong những thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam. Hiện công ty có 6 dòng sản phẩm cho thành viên gia đình bạn, gồm sữa non Natromark Newborn. Natromark Newborn là sản phẩm sữa non dành cho các bé từ 0 đến 12 tháng tuổi. Sản phẩm cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho các bé sơ sinh khi mà mẹ thiếu sữa hoặc mất sữa. Sữa non Natromark giúp trẻ sơ sinh dễ tiêu hóa nhờ các vi khuẩn có lợi, cải thiện hệ miễn dịch, tăng sinh tế bào bạch cầu, đồng thời cung cấp kháng thể lớn gấp 100 lần sữa thường. Sữa non Natromark Baby. Sữa non Natromark Baby là thực phẩm cần thiết cho sự phát triển của trẻ từ 1 đến 10 tuổi, đặc biệt là trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, cơ thể ốm yếu hay quấy khóc, chậm tăng cân. Với thành phần dinh dưỡng nổi bật, hàm lượng sữa non cao nhất trên thị trường cùng các dưỡng chất dồi dào như canxi, whey protein, FOS, các vitamin và khoáng chất. Natromark Baby giúp trẻ hấp thu dưỡng chất tự nhiên tối đa, tăng cường hệ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón, giúp trẻ nhanh chóng tăng cân. Sữa non Natromark Diabetes. Sữa non Natromark Diabetes là sản phẩm dành cho người ăn kiêng, người bị tiểu đường. Thành phần chính của sữa gồm whey protein, sữa non, colostrum. soy protein, đạm sữa, isoman, L-carnitine, fumarate, inulin, chất xơ. Sữa bột được tách chất béo không gây thừa cân, béo phì, đồng thời các axit béo omega 3, 6, 9 và coenzyme Q10 có trong sữa giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa và biến chứng từ bệnh tiểu đường. Ngoài ra, Naturemax Diabetes giúp tăng sức miễn dịch và phòng tránh bệnh huyết áp, tim mạch hiệu quả. Sữa non Naturemax Mama. Đây là loại sữa non dành cho các mẹ bầu. Naturemax Mama cung cấp những vi chất cần thiết cho cả mẹ và bé trong giai đoạn thai kỳ, giảm thiểu nguy cơ sảy thai, thiếu máu, loãng xương, đồng thời giảm nguy cơ dị tật ở trẻ nhỏ. Sữa non Naturemax Special là sản phẩm dành cho tất cả các thành viên trong gia đình, giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất, thay thế các bữa ăn phụ, giúp tăng cường sức khỏe và đặc biệt đối với đối tượng người có thể trạng yếu, người mới ốm dậy, người sau phẫu thuật, người cần bồi bổ sức khỏe. Sữa non Naturemax Beauty. Naturemax Beauty là sản phẩm sữa non duy nhất dành cho phái nữ giữ gìn sự tươi tắn và vóc dáng mơ ước. Với công thức chuẩn, phù hợp với chế độ dinh dưỡng, giữ được vóc dáng như mơ ước. Ngoài ra, sản phẩm còn cung cấp rất nhiều khoáng chất với mục đích cân bằng lại nội tiết, giữ sức khỏe, giảm quá trình lão hóa, khôi phục tái tạo tổ chức da bị tổn thương, tăng đàn hồi và săn chắc da, giảm đi sự oxy hóa, giúp tái tạo những tế bào mới, mang đến sự tươi tắn và rạng rỡ. Sản phẩm có tại Tổng đại lý sữa non Naturemax Lâm Huy, địa chỉ số nhà 46, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, hotline 0918 111 687. Naturemax, sữa non hàng đầu Việt Nam, một thương hiệu triệu niềm tin. Tưng bừng khai trương Tổng đại lý sữa non Naturemax Lâm Huy, chương trình khuyến mãi đặc biệt diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến hết ngày 4 tháng 8 năm 2020.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!